tạng thư sống chết. Suyan Venboshi. Ni sư Trí Hải dịch vị. Tư duy và thay đổi. Hồi còn bé ở Tây Tạng, tôi có nghe câu chuyện về bà Khisa Gautami, một thiếu phụ có cái diệm phúc được sống vào thời Đức Phật. Đứa con đầu lòng của nàng mới chừng một tuổi bỗng nhiên ngã bệnh và chết. Quá đau khổ, nàng ôm xác con đi lang thang khắp các nẻo đường, gặp ai cũng xin cứu cho nó sống lại. Một số người tảng lờ, vài người cười nhạo nghĩ nàng đã đi. Nhưng cuối cùng, nàng gặp một người thông minh chỉ cho nàng biết Đức Phật là người duy nhất trên đời có thể làm được cái phép lạ mà nàng đang cần. Bởi thế nàng tới nơi Đức Phật, đặt xác con dưới chân Ngài và kể lại chuyện trên. Đức Phật lắng nghe với lòng bi mẫn vô biên, rồi Ngài nhẹ nhàng bảo: chỉ có một cách duy nhất để hàn gắn nỗi đau buồn của con hãy xuống phố, xin về cho ta một hộp Bồ Tát từ một ngôi nhà nào chưa hề có người chết. Gautami sung sướng đi ngay xuống phố thị. Nàng dừng trước ngôi nhà đầu tiên và nói: Đức Phật bảo tôi đi tìm một hộp Bồ Tát từ nơi một nhà chưa từng biết đến cái chết. Người trong nhà nói: nhiều người đã chết trong nhà này. Nàng đến nhà kế tiếp và cũng được bảo: trong gia đình chúng tôi có vô số người thân đã chết. Cứ thế qua đến nhà thứ ba, thứ tư, cho đến khi nàng đã đi quanh hết cả thành phố và nhận ra rằng cái điều kiện mà Đức Phật đặt ra không thể nào thực hiện. Nàng bèn đem xác con đến nghĩa địa và nói lời cuối cùng vĩnh biệt nó, rồi trở về nơi Đức Phật. Ngài hỏi: con có đem lại hộp Bồ Tát đó không? Bạch Đức Thế Tôn: không. Con bắt đầu hiểu được bài học Đức Phật dạy con. Sự đau khổ đã làm cho con mù quáng, và con nghĩ rằng chỉ có con là khổ vì cái chết. Thế tại sao con trở lại? Bạch Đức Thế Tôn: xin Ngài dạy cho con chân lý về chết là gì, cái gì ở đằng sau và bên kia sự chết, và có cái gì ở trong con sẽ không chết hay không. Đức Phật khởi sự giảng dạy cho nàng: nếu con muốn biết sự thật về sống và chết, con hãy tư duy liên tục về điều này. Có một định luật duy nhất trong vũ trụ không bao giờ thay đổi, đó là mọi sự đều chuyển biến vô thường. Cái chết của con bây giờ đã giúp con thấy được rằng cái thế giới của sinh tử mà ta đang sống là một biển khổ vô biên không thể nào chịu nổi. Chỉ có một con đường duy nhất ra khỏi vòng sống chết bất tận đó là con đường giải thoát. Vì sự đau khổ đã khiến con sẵn sàng học hỏi và tâm con sẵn sàng mở ra để đón nhận chân lý, nên ta sẽ khai thị cho con. Khisa Gautami quỳ dưới chân Đức Phật và theo Đức Phật suốt quãng đời còn lại của nàng. Khi gần chết, nàng đã đạt giác ngộ. Chấp nhận cái chết. Câu chuyện về Khisa Gautami chỉ cho ta một điều mà ta có thể chiêm nghiệm nghiền ngẫm: một sự xúc chạm gần gũi với cái chết có thể đem lại một sự tỉnh thức thực sự, một sự chuyển hóa trong toàn bộ nhân sinh quan của ta. Hãy lấy ví dụ cái kinh nghiệm cận tử. Có lẽ một trong những khải thị quan trọng nhất của nó là nó đã chuyển hóa con người trải qua kinh nghiệm ấy như thế nào. Những nhà nghiên tầm đã lưu ý một số hậu quả và biến đổi đáng ngạc nhiên nơi những người ấy. Đó là họ bớt sợ hãi và biết chấp nhận sự chết. Họ quan tâm đến việc giúp đỡ người khác nhiều hơn. Họ càng thấy rõ tầm quan trọng của yêu thương. họ ít quan tâm đến những theo đuổi vật chất. Họ càng tin tưởng vào chiều hướng tâm linh và ý nghĩa cuộc đời. Và dĩ nhiên họ càng mở rộng niềm tin về đời sau. Một người đã nói với Ken Neptune: "Tôi đã được chuyển hóa từ một con người lạc lõng lang thang, không mục đích, không thiết gì trong đời ngoài ra là tài sản vật chất, đến một người có định hướng, có động cơ sâu xa, có một mục đích ở trong cuộc đời và một niềm tin mãnh liệt rằng sẽ có một quả báo vào cuối cuộc đời. Lòng say mê của cải, ham muốn sở hữu vật chất nơi tôi đã được thay bằng sự khát khao tìm hiểu về tâm linh và ước mong thấy thế giới được cải thiện." Một phụ nữ nói với Mặc Gô Cây, một nhà nghiên cứu Anh Quốc về kinh nghiệm cận tử: "Tôi dần dần cảm thấy có một ý thức nâng cao về tình yêu, khả năng cảm thông, khả năng tìm thấy niềm vui và lạc thú trong những việc nhỏ nhặt tầm thường nhất quanh tôi. Tôi phát sinh một lòng bi mẫn lớn lao đối với người bệnh và người sắp chết, và hết sức mong sao cho họ biết và ý thức được rằng tiến trình chết chỉ là một sự nối dài của đời sống." Tất cả chúng ta đều biết những khủng hoảng đe dọa sự sống như bệnh nặng vân vân có thể phát sinh những chuyển hóa sâu xa tương tự. Frida Naylor, một bác sĩ đã can đảm ghi nhật ký khi chết vì bệnh ung thư như sau: "Tôi đã có những kinh nghiệm mà có lẽ không bao giờ tôi có được. Về điều này tôi phải cảm ơn bệnh ung thư. Sự khiêm cung giảng hòa với cái chết của chính tôi, nhận ra năng lực tâm linh tôi, một điều luôn làm tôi ngạc nhiên, và nhiều điều khác nữa về chính mình mà tôi đã khám phá, bởi vì tôi đã phải dừng tại chỗ, xác định lại và tiến lên. Nếu chúng ta quả có thể xác định lại và tiến lên với lòng khiêm cung và cởi mở ấy, và thực sự chấp nhận cái chết của chúng ta, thì ta sẽ tự thấy mình sẵn sàng hơn để đón nhận những chỉ dẫn về tâm linh để tu tập. Sự sẵn sàng đón nhận này còn mở đến một khả năng khác kỳ diệu hơn: khả năng phục hồi đích thực." Tôi nhớ một phụ nữ Mỹ trung niên đến viếng Đức John Rinpoche tại Nữ Ước vào năm 1976. Bà ta không đặc biệt quan tâm gì tới Phật giáo, nhưng bà nghe nói có một bậc thầy vĩ đại đang ở trong thành phố. Bà đang ốm nặng, và trong cơn tuyệt vọng, bà muốn thử bất cứ gì, cả đến sự viếng thăm một bậc thầy Tây Tạng. Lúc ấy tôi là người thông dịch. Bà vào phòng, ngồi trước mặt Đức John Rinpoche. Bà quá xúc động bởi chính tình trạng mình, sự hiện diện của ngài, tới nỗi bà òa lên khóc. Bà la lên: "Bác sĩ của tôi bảo tôi chỉ còn sống vài tháng nữa. Thầy có thể nào giúp tôi không? Tôi đang chết." Ngạc nhiên cho bà làm sao, một cách nhẹ nhàng đầy từ mẫn, Đức John Rinpoche khởi sự cười khúc khích. Rồi ngài bình tĩnh nói: "Bà thấy ai trong chúng ta cũng đang chết cả, chỉ là vấn đề thời gian. Một số người chết sớm hơn người khác thế thôi." Với những lời ít ỏi đó, ngài giúp bà ta thấy được tính chất phổ quát của sự chết, và cái chết sắp tới của bà không phải là duy nhất. Điều ấy làm bà đỡ lòng. Rồi ngài nói về chết và chấp nhận cái chết. Ngài nói về niềm hy vọng ở trong sự chết. Và cuối cùng, ngài cho bà một phương pháp tu tập để chữa trị mà bà đã hăng hái tuân theo. Không những bà khởi sự chấp nhận cái chết, mà nhờ tu tập một cách hoàn toàn thành khẩn, bà đã khỏi bệnh. tôi đã nghe nhiều trường hợp khác. Có những người được chẩn đoán là bệnh đã tới thời kỳ sao chót, chỉ còn sống vài tháng. Nhưng khi họ đi vào độc cư tu tập tâm linh, thực sự đối mặt với chính mình và với cái chết, thì họ lại hết bệnh. Điều này cho ta thấy rằng khi ta chấp nhận sự chết, chuyển hóa thái độ của ta đối với cuộc đời và tìm ra mối liên hệ căn để giữa sống và chết, thì lúc ấy một khả năng chữa trị kỳ diệu có thể xảy ra. Những Phật tử Tây Tạng tin rằng những bệnh như ung thư có thể là một lời cảnh cáo, nhắc nhở ta nhớ rằng ta đã lãng quên những khía cạnh sâu xa của bản thể ta, những nhu cầu tâm linh chẳng hạn. Nếu ta nghiêm túc đón nhận sự cảnh cáo này và thay đổi một cách căn bản chiều hướng cuộc đời ta, thì rất có hy vọng chữa lành không những thân xác ta mà cả toàn thể con người ta. Sự thay đổi sâu xa trong tâm này. Tư duy sâu xa về vô thường như Thích Gautama đã làm là thấu hiểu tận trong tâm tim bạn cái sự thật được diễn tả trong những câu thơ của một bậc thầy hiện nay. Yushun Kenbo, bản chất mọi sự đều hiện hóa phù du. Những người nhận thức nhị nguyên thường xem khổ là vui, như kẻ liếm mật nơi lưỡi dao bén. Đáng thương những ai bám chặt vào thực hữu. Hãy soi sự chú ý vào trong, hỡi bạn thật. Nhưng thật là khó làm sao để soi chú ý vào trong. Chúng ta dễ dàng quen thói cũ, đặt ra những mẫu mực để nó trở lại khống chế mình. Mặc dù như bài thơ trên cho thấy, chúng ta đem lại đau khổ cho ta, ta vẫn chấp nhận chúng một cách cam chịu vì đã quen đầu hàng chúng. Chúng ta có thể xem tự do giải thoát như một lý tưởng, song khi động tới những thói quen của mình, thì ta hoàn toàn biến thành nô lệ. Tuy thế, nhờ tư duy mà ta có thể dần dần đạt đến trí tuệ. Chúng ta có thể một ngày nào đó nhận ra rằng mình đang tái đi tái lại những mãi mực cố định và khởi sự mong muốn thoát ra. Dĩ nhiên chúng ta có thể rơi trở lại vào thói quen nhiều lần, nhưng dần dà cũng có thể ngoi lên khỏi chúng và bắt đầu thay đổi. Bài thơ sau đây nói cho tất cả chúng ta, gọi là tự truyện trong năm chương. 1. Tôi đi xuống đường phố, có một lỗ sâu bên vệ đường, tôi rước vào đó, tôi chơi với vô phương. 2. Tôi đi xuống cũng con đường ấy, có một lỗ sâu bên vệ đường, tôi làm bộ như không trông thấy, tôi lại rước như thường. Tôi không ngờ mình ở ngay chỗ cũ, nhưng đó đâu phải lỗi tại tôi, mất nhiều thời gian mới hỏng ra được. 3. Tôi cũng lại đi con đường cũ, có một lỗ sâu bên vệ đường, tôi thấy nó vẫn đang ở đây, và tôi vẫn rơi vào, đó là thói quen. Mắt tôi vẫn mở, tôi biết mình ở đâu, đấy là lỗi tại tôi, tôi liền ra tất cả. 4. Tôi đi xuống con đường phố cũ, có một lỗ sâu bên vệ đường, tôi đi quanh quanh nó. 5. Tôi đi xuống bằng con đường khác. Mục đích của tư duy về cái chết, tử tưởng, là làm một cuộc đổi mới thực sự trong đáy tim bạn và tập khởi sự tránh cái lỗ sâu bên vệ đường bằng cách đi con đường khác. Thường điều này cần có một thời gian nhập thức quán tưởng sâu xa, vì chỉ có vậy ta mới có thể mở mắt thực sự để thấy ta đã làm gì với cuộc đời ta. Nhìn thẳng cái chết không nhất thiết phải hãi hùng ghê gớm lắm. Tại sao không tư duy sự chết khi bạn đang cao hứng, thoải mái, nằm trong giường ấm áp tiện nghi, hoặc khi bạn đang trải qua dịp nghỉ lễ, đang lắng nghe bản nhạc mà bạn yêu thích? Tại sao không tư duy sự chết khi bạn đang hạnh phúc, khỏe mạnh, đầy tin tưởng và hoàn toàn an vui? Bạn có để ý rằng có những giờ phút đặc biệt trong đó, bạn có khuynh hướng nội quán hay không? Hãy làm việc với những giây phút ấy một cách nhẹ nhàng, vì đấy là những giây phút bạn có thể có được một kinh nghiệm mãnh liệt sâu xa, thay đổi toàn thể quan niệm của bạn về thế giới. Có những thời điểm, trong đó những niềm tin cũ của bạn trước kia tự động sụp đổ hoàn toàn, bạn tự thấy mình được đổi mới hẳn. Sự quán niệm cái chết sẽ đem lại cho bạn một ý thức sâu xa về sự từ bỏ trong đạo Phật. Tạng ngữ là nhế chung nhế, có nghĩa là thực sự hay quyết định, chung là ra khỏi ngôi lời hay sinh ra. Kết quả sự tư duy thường xuyên và sâu xa về cái chết là bạn sẽ thấy mình ngôi lên khỏi những mẫu mực thói quen của mình, thông thường là với cảm giác ngấy chán đối với chúng. Bạn sẽ thấy mình càng lúc càng thêm sẵn sàng rũ bỏ chúng, và cuối cùng bạn có thể thoát khỏi chúng một cách êm thấm nhẹ nhàng, như rút một cọng tóc ra khỏi một thỏi bơm. Các bậc thầy đã ví dụ. Sự từ bỏ mà bạn sẽ đạt tới ấy đem lại cho bạn vừa nỗi buồn vừa niềm vui. Buồn vì bạn nhận thức được cái vô vị của những thói cũ nơi bạn, và vui vì cái tri kiến sâu xa dần dần mở ra trong bạn khi bạn có thể buông bỏ những thói cũ. Đây không là một niềm vui phàm tục, mà là một hỷ lạc làm phát sinh một năng lực mới mẻ thâm hậu, một niềm tin, một cảm hứng bền bỉ thoát thai từ nhận thức rằng mình không phải là tên nô lệ cho những thói quen của mình. Quả thế, mình có thể ngoi lên khỏi chúng, rằng mình có thể thay đổi và trở nên càng ngày càng giải thoát tự do.